Hôm ấy là ngày thứ năm, nàng ngủ dậy và nàng mặc quần áo lặng lẽ để khỏi làm sắc lơ thức giấc. Hắn sẽ không khỏi trách nàng sửa soạn quá sớm. Sau đó nàng hết đi dọc lại đi ngang, nàng đứng trước cửa sổ và nhìn ra quảng trường. Ánh sáng sớm mai luồn giữa các cột chợ và bên nhà Tây Dược Sĩ mà các cửa bảng còn đóng kín, phô trong màu nhạt của mặt trời mới mọc những chữ hoa trên biển hàng. Khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 7 giờ 15 phút, nàng đi đến quán Sư Tử Vàng. Ở đó Artemiser vừa ngáp, vừa ra mở cửa cho nàng. Chị ta bới hầu bà thang dùi dưới tro, Emma ở lại một mình trong bếp, thỉnh thoảng nàng bước ra ngoài. Ive đang thong thả đóng ngựa vào xe, và giả lại gã ta vừa làm vừa nghe mụ Le Francois thò cái đầu đội mũ trùm bằng sợi qua lỗ cửa bán hàng, nhờ gã ta làm hết việc này việc nọ và dặn dò gã ta đủ thứ. Giá phải một người nào khác thì đến rối óc. Emma nện gót đôi giày cao cổ của mình lên gạch lát ngoài sân. Cuối cùng, sau khi gã ta đã ăn xong súp, khoác áo tơi, châm tẩu thuốc và cầm roi quất ngựa, gã ta mới ngồi một cách bình thản vào ghế trên xe. Chiếc xe con én đi nước kiệu chậm và suốt 3/4 dặm đường dừng hết chỗ này đến chỗ khác để lấy khách đứng rình bên đường trước các rào chắn sân. Những người đã báo xe hôm trước thì làm xe phải đợi, có vài người còn nằm trên giường nhà họ. Ive gọi, kêu, rủa, rồi từ chỗ ngồi bước xuống từng cửa nhà đập ầm ầm. Gió lùa qua các cửa xếp đã rạn nứt. Trong khi ấy, khách đã lên ngồi đầy bên chiếc ghế dài nhỏ. Chiếc xe lăn bánh, những cây táo nối tiếp nhau thành hàng, và con đường nằm giữa hai cái hào dài đầy nước vàng cứ liên tục thu hẹp lại về phía chân trời. Emma thuộc con đường ấy từ đầu đến cuối. Nàng biết rằng sau một đồng cỏ có một cái cột, rồi đến một cây du thụ, một dựa lúa hay một túp lều của người sửa đường. Thậm chí đôi khi, để tự gây cho mình những điều ngạc nhiên, nàng nhắm mắt lại. Nhưng nàng không bao giờ mất cái cảm giác rõ rệt về khoảng cách phải qua. Cuối cùng những ngôi nhà gạch sát lại nhau, đất giăng lên dưới bánh xe con én lướt khoảng giữa các giường. Ở đó người ta trông thấy qua một hàng rào thưa những bức tượng, một dàn nho, những cây thủy tùng được cắt xén và một cái đu. Rồi thoáng một cái thành phố đã hiện ra. Xuống dần như có bực từ dưới lên và chìm trong sương mù, nó tỏa rộng ra phía ngoài các cầu một cách hỗn độn. Tiếp theo, đồng ruộng mênh mông ngược lên dần theo một thế đơn điệu cho đến lúc đụng tới cái chân trời mờ nhạt ở tít xa. Như thế nhìn từ trên xuống, toàn bộ phong cảnh có vẻ bất động như một bức họa. Những con tàu thả neo dồn vào một góc, dòng sông uốn khúc ở chân các đồi xanh và những hòn đảo dài và dẹt trông tựa những cá đen lớn dừng lại trên mặt nước. Những ống khói nhà máy phun ra những chùm khói nâu rộng lớn bay lên ở đằng đầu. Người ta nghe thấy tiếng ù ù của các lò đúc với tiếng chuông lanh lảnh của các nhà thờ đứng sừng sững trong sương mù. Cây cối ở các đại lộ trụi cả lá, làm thành những bụi màu tím giữa các nhà, và mấy nhà bóng loáng nước mưa lấp lánh không đều, tùy theo khu phố cao hay thấp. Đôi khi một làn gió cuốn mây về phía bờ biển Saint Catherine như những làn sóng trên không trung lặng lẽ đập vào một bờ dốc. Có một cái gì làm choáng váng vì nàng đã thoát ra từ những sinh mệnh chất đóng lại kia, và trái tim nàng căng ra quá mức, tựa hồ như 12 vạn linh hồn đang hồi hộp ở nơi đó đã đồng loạt gửi đến nàng làn hơi bốc lên của dục vọng mà nàng cho rằng họ đều có. Tình yêu của nàng lớn lên trước không gian và sôi động vì những tiếng rì rầm không rõ đang tăng lên. Nàng trút chúng ra ngoài, ra các quảng trường, ra các chỗ đi chơi, bày trước mắt nàng như một thủ đô đồ sộ, như một thành Babylon mà nàng bước vào. Nàng chống hai tay ngã người qua cửa sổ để hít làn gió nhẹ. Ba con ngựa phóng nước đại, những hòn đá lao xao trong bùn, chiếc xe lắc la lắc lư. Và Ive từ xa gọi những chiếc xe con trên đường, trong khi những tay tư sản đã nghỉ đêm ở Ba Guillaume ung dung xuống dốc trong chiếc xe nhà nhỏ của họ. Người ta dừng lại trước rào chắn. Emma bỏ giày guốc ra, thay găng tay, sửa lại khăn quàng, và cách đó 20 bước, nàng xuống xe con én. Thành phố lúc ấy đã thức dậy, những người làm công đội mũ trùm kiểu Hy Lạp lau chùi mặt trước cửa hàng, và những người đàn bà cắp rổ bên hông chốc chốc lại rao giang ở đầu các phố. Nàng đi, mắt nhìn xuống đất, lướt qua các bức tường, và mỉm cười thích thú dưới chiếc mạng đen buông xuống. Sợ người ta trông thấy, nàng thường thường không theo con đường gần nhất. Nàng đi sâu vào các ngõ hẻm tối tăm và khắp người đẫm mồ hôi. Nàng đi tới phía dưới phố quốc gia gần mấy nước. Đây là khu phố có rạp hát, tiệm rượu và gái điếm. Thường khi một chiếc xe bò qua gần nàng mang một đồ trang trí sân khấu nào đó rung rinh, những chàng trai đeo tạp dề đổ cát trên đá lát, khoảng giữa những cây xanh còn nhỏ. Người ta ngửi thấy mùi rượu áp xanh, mùi xì gà và mùi sò. Nàng rẽ sang một phố khác. Nàng nhận ra y ở bộ tóc quăng xòa ra cả ngoài mũ. Lê ông tiếp tục đi trên dĩa hè. Nàng theo y đến tận khách sạn. Y leo lên gác, y mở cửa, y vào. Họ ôm nhau chặt đến thế nào? Rồi những lời nói sau những cái hôn cứ dồn dập. Họ kể cho nhau nghe những nỗi buồn trong tuần, những linh cảm, những lo ngại về các bức thư. Nhưng giờ đây họ đã quên hết, và họ nhìn nhau mặt đối mặt với những nụ cười khoái trá và những tiếng gọi âu yếm. Cái giường thuộc loại to bằng gỗ đào hao tam, hình thuyền, rèm che bằng thứ hàng to mỏng đỏ từ trần nhà rủ xuống, thắt lại quá thấp gần đầu giường loe rộng. Và không gì trên đời lại đẹp như cái mái tóc nâu và làn da trắng của nàng nổi bật trên cái màu đỏ sẫm đó. Khi bằng một cử chỉ e thẹn, nàng vừa khép hai cánh tay để trần, vừa giấu mặt trong hai bàn tay. Gian phòng ấm áp, với tấm thảm kín đáo, những đồ trang hoàng vui mắt và làn ánh sáng ôn hòa của nó, dường như thuận tiện hoàn toàn cho dục tính thầm kín. Những cột màu nhọn như mũi tên, những móc màn bằng đồng và những cục tròn lớn ở giá để củi đột nhiên sáng loáng nếu mặt trời chiếu vào. Trên lò sưởi giữa những cây đèn nến có hai chiếc giỏ ốc màu hồng mà người ta nghe thấy được tiếng động của biển khi áp chúng vào tai. Họ ưa biết mấy gian buồng ấm cúng tràn trề niềm vui, mặc dầu vẻ lộng lẫy của nó đã hơi kém đi. Họ bao giờ cũng vẫn thấy đồ đạc y nguyên tại chỗ, và đôi khi lại còn thấy những chiếc trâm gài đầu nàng bỏ quên. Thứ năm trước, dưới cái đế đồng hồ, họ ăn sáng ở bên cạnh lò sưởi trên một chiếc bàn xoay nhỏ khảm bằng gỗ tử đàn. Emma thái thức ăn, vừa đặt từng miếng vào đĩa của y, vừa nói đủ chuyện đú đỡn. Và nàng cười bằng tiếng cười sang sảng và lẳng lơ khi bọt rượu sâm banh tràn qua cái cốc mỏng manh xuống những chiếc nhẫn ở ngón tay nàng. Họ hoàn toàn đắm đuối trong cái sở hữu bản thân họ, đến mức họ tưởng chừng đó là nhà riêng của họ, và họ chắc chắn sống ở đó cho tới khi chết, như đôi vợ chồng đời đời son trẻ. Họ gọi buồn của chúng ta, thảm của chúng ta, thậm chí nàng còn gọi đôi giày vải mà Lê Ông tặng theo sở thích của nàng là đôi giày vải của em. Đó là đôi giày bằng sa tanh hồng, viền long thiên nga. Khi nàng ngồi vào lòng y, chân nàng chơi vơi trong không khí vì ngắn quá. Và đôi giày xinh xắn không có phần da bọc gót, chỉ bám vào ngón chân của bàn chân không bít tất. Y tận hưởng lần đầu tiên cái dịu dàng khôn tả của những người đàn bà thanh lịch. Chưa bao giờ y gặp cách nói năng duyên dáng ấy, cách ăn mặc giữ gìn ấy, cái ưu thế của một thiếu phụ trong trắng thơ ngây đang lim dim ngủ ấy. Y tán dương cái tâm hồn nồng nhiệt của nàng và những đường viền đăng ten ở váy nàng. Vả lại, nàng chẳng phải là một phụ nữ thượng lưu và một phụ nữ có chồng hay sao? Cuối cùng nàng chẳng phải là một tình nhân thật sự hay sao? Do tính tình thay đổi, hết bí ẩn lại vui cười, nhí nhảnh, trầm lặng, nôn nóng, thờ ơ. Nàng làm cho y hồi tưởng tới hàng ngàn ham muốn, khêu gợi lại những bản năng hay những ký ức mơ hồ. Nàng là người tình của mọi cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính của mọi vở kịch, cái nàng mơ hồ của mọi tập thơ. Y lại tìm thấy trên vai nàng màu hổ phách của bức tranh người cung phi đang tắm. Nàng có một thân hình thon của những bà chúa lâu đài phong kiến. Nàng cũng giống như người phụ nữ xanh xao xứ Barcelona, nhưng nàng ở trên mọi thiên thần. Thường khi nhìn nàng, y tưởng như linh hồn mình thoát khỏi thể xác mình bay về phía nàng, tỏa ra như một làn sóng vòng quanh đầu nàng, rồi bị thu hút vào nước da trắng phau của bộ ngực nàng. Y ngồi xuống đất trước mặt nàng và hai khuỷu tay tì trên đầu gối. Y ngắm nàng với một nụ cười, đầu óc y căng ra. Nàng ngã người về phía sau y và thì thầm như ngạt thở vì say sưa. Ồ, anh đừng động đậy, đừng nói, hãy nhìn em đi. Từ đôi mắt anh tỏa ra cái gì êm dịu quá, làm cho em khoan khoái biết mấy. Nàng gọi y là bé. Bé có yêu tôi không? Và nàng chẳng nghe thấy y trả lời, vì cặp môi y đã gắn lên miệng nàng. Trên chiếc đồng hồ treo tường có tượng thần Cupidon nhỏ bằng đồng đen đang ổng ẹo vòng hai cánh tay dưới một tràng hoa lá mạ vàng. Họ cười dịu nó nhiều phen, nhưng khi phải chia tay, mọi sự đối với họ dường như đều nghiêm trang. Đứng sừng sững trước mặt nhau, họ nhắc lại nhau. Nàng đến phố rạp hát và một cửa hàng thợ cạo, sửa sang lại mái tóc. Trời bắt đầu tối, người ta đốt đèn hơi trong cửa hàng. Nàng nghe thấy tiếng chuông rạp hát gọi đào kép ra biểu diễn, và nàng trông thấy đi qua, trước cửa, những người đàn ông mặt trắng và những người đàn bà dẫn quần áo tồi tàn vào cửa hậu trường. Không khí nóng trong gian phòng quá thấp này, ở đó lò sưởi kêu do do giữa những bộ tóc giả và sáp bôi tóc. Mùi sáp uống tóc với những bàn tay giấy sáp đang loay quay trên đầu nàng. Chẳng mấy chốc làm nàng choáng váng, rồi nàng thiêu thiêu ngủ trong chiếc áo choàng. Nhiều lần anh thợ, trong khi sửa tóc cho nàng, mời nàng mua vé dự cuộc khiêu vũ hóa trang. Rồi nàng lại ra đi. Nàng đi ngược các phố, nàng đến quán chữ thập đỏ, lấy lại đôi giày guốc mà buổi sáng nàng đã giấu dưới một chiếc ghế dài nhỏ. Và nàng ngồi thu lu giữa đám khách đang sốt ruột. Vài người bước xuống chân dốc, nàng còn lại một mình trong xe. Ở mỗi chỗ ngoặt, người ta dần dần nhìn thấy tất cả ánh đèn thành phố làm thành một làn hơi rộng lớn sáng chói trên các mái nhà lẫn lộn. Emma quỳ lên đệm ghế và ngơ ngác nhìn vào đó. Nàng nức nở gọi Lê Ông và gửi cho y những lời nồng thắm và những cái hôn mất hút trong gió. Ở bên dốc, có một người khốn khó chống gậy đi lang thang giữa đám xe cộ, một mớ áo rách phủ vai gã và một mũ lông hải ly cũ thủng, khung tròn như cái chậu, che khuất mặt gã. Nhưng khi bỏ mũ ra, gã để lộ ở chỗ mi mắt hai lỗ mắt sâu quắm, hoàn toàn đẫm máu, thịt xơ ra thành từng mảng đỏ, và từ đó chảy ra những chất lỏng đóng lại thành đường ghẻ xanh đến tận mũi, mà hai lỗ mũi đen hít vào dần dật. Muốn nói với ai, gã ngã đầu về phía sau và ngốc nghếch cười. Bấy giờ đôi đồng tử của gã màu lơ nhạt đảo liên hồi, ngước lên phía thái dương, trên bờ vết thương đỏ loét. Gã ta vừa hát một bài hát ngắn, vừa nhìn theo những chiếc xe. Thường khi ngày đẹp trời nồng, làm cho cô gái mơ màng tình yêu. Và trong cả phần ca còn lại, có chim chóc, có mặt trời, có lá cây. Đôi khi gã đột nhiên hiện ra, đầu trần, phía sau Emma. Nàng thét lên, rồi rút lui vào trong xe. Yve đến đùa với gã, Y khuyên gã dựng một lều trọ ở chợ phiên San Roman, hay là vừa cười vừa hỏi người yêu của gã có mạnh khỏe không. Thường thường xe khởi hành khi cái mũ của gã do một động tác bất thần thò vào trong xe qua khung cửa nhỏ, còn gã bám bằng cánh tay kia vào bật lên xuống ở khoảng giữa các bánh xe giấy bùn. Tiếng gã thoạt tiên yếu ớt và que que, rồi thành the thé. Nó kéo dài trong đêm như tiếng rên la ú ớ của một nỗi thống khổ mơ hồ. Và qua tiếng nhạc ngựa, tiếng rì rầm của cây cối và tiếng ầm ầm của hòm xe rỗng, nó có cái gì xa xăm làm Emma kinh hãi. Tiếng ấy lùa vào tận đáy lòng nàng như một cơn lốc trong vực thẳm và lôi cuốn nàng giữa những khoảng không đượm mối sầu vô hạn. Nhưng Yve nhận ra cái gì nặng trĩu một bên xe, dùng roi quất mạnh vào người mù. Đầu roi đập trúng các vết thương của gã, và gã vừa ngã xuống bùn vừa kêu rú lên. Rồi khách đi chiếc xe con én cuối cùng đều ngủ cả. Người này há hốc miệng, người kia tì cầm lên vai người ngồi bên, hay là luồn cánh tay qua chiếc dây da. Người lắc lư đều đều theo xe, và ánh ngọn đèn đu đưa ở bên ngoài. Trên mông ngựa lọt vào trong xe qua những chiếc rèm cửa bằng vải chút bâu màu sô-cô-la, đặt những bóng đỏ như máu lên trên tất cả những con người bất động ấy. Emma ngao ngán, rung lập cập trong bộ quần áo và cảm thấy chân nàng mỗi lúc mỗi lạnh với cái chết trong tâm hồn. Sackler ở nhà đang đợi nàng. Chiếc xe con én luôn luôn về muộn vào ngày thứ năm. Cuối cùng bà cũng đến nơi. Bà có ôm hôn em bé, cũng chỉ hôn gọi là. Bữa ăn chiều chưa làm xong, chẳng can gì. Bà miễn thứ cho người hầu gái. Dường như bây giờ, chị ta làm cái gì cũng được hết. Thường khi chồng nàng nhận thấy nàng xanh xao, hỏi xem nàng có ốm chút nào không. Không, Emma nói. Nhưng hắn đáp lại, tối nay trông em thế nào ấy? Ồ, không sao, không sao. Thậm chí có những ngày vừa về tới nhà, nàng đã lên ngay buồng nàng, và Tristan đang ở đó, khe khẽ bước lại khéo hầu nàng hơn cả một người hầu gái giỏi. Gã đặt bao diêm, cây đèn nến, một quyển sách, sắp chiếc áo chẽn của nàng, mở khăn trải giường ra. Thôi, nàng nói, tốt lắm, em đi đi. Vì gã cứ đứng đó, hai tay buông thõng và cặp mắt mở to như bị ràng buộc bởi vô vàn sợi dây của một giấc chiêm bao đột ngột. Ngày hôm sau thật ghê gớm, và những ngày tiếp theo lại càng không chịu nổi, vì nỗi Emma sốt ruột muốn nắm lại cái hạnh phúc của mình. Cái dục vọng thô bạo đang bốc lên rất mạnh bởi những hình ảnh quen thuộc, và đến ngày thứ bảy nó bùng nổ hết sức khoái trá trong những cái hôn hít của Leon. Còn y đã che giấu nhiệt tình của mình qua những bộc lộ của sự kinh ngạc và lòng biết ơn. Emma hưởng tình yêu ấy một cách kín đáo và đắm đuối. Nàng dùng mọi thủ đoạn giả hoạt khi âu yếm để giữ gìn nó, và nàng phần nào run sợ một ngày kia nó tiêu tan. Nhiều lúc nàng nói với y bằng một giọng dịu dàng nhưng não nuột. Ôi, anh sẽ bỏ em. Anh sẽ lấy vợ. Anh sẽ như những người khác. Y hỏi. Những người khác là ai? Là những người đàn ông, chứ gì nữa? Nàng đáp. Rồi nàng vừa nói thêm, vừa uể oải đẩy y ra. Tất cả các anh đều là những người đê tiện. Một hôm, hai người đang triết lý với nhau về những cảnh dở mộng trên đời. Nàng đã đi tới chỗ nói để thực nghiệm lòng ghen tuông của y, hay có lẽ chiều theo một nhu cầu thổ lộ tâm sự quá trớn. Đằng xưa kia, trước y, nàng đã từng yêu một người. Không như anh đâu. Nàng vội nói lại như vậy, lấy đời sống đứa con gái của nàng ra mà thề rằng chẳng có chuyện gì đã xảy ra cả. Chàng thanh niên tin nàng, nhưng vẫn hỏi nàng để biết người ấy làm gì. Người ấy là đại tá hải quân, bạn à. Phải chăng nói vậy là để ngăn chặn mọi sự tìm tòi, và đồng thời là để tự đặt mình thật cao, vì cái quyến rũ bịa đặt đó sử dụng ảnh hưởng của một người đàn ông bản chất ngộ ngáo và quen được trọng vọng. Viên luật sư tập sự ngay lúc bấy giờ cảm thấy địa vị thấp kém của mình. Y thèm muốn những ngù giai, những quân chương, những danh vị, tất cả cái đó hẳn được nàng ưa thích. Y ngờ ngợ thế qua những thói quen tốn kém của nàng. Tuy nhiên Emma thôi không nói đến nhiều cuồng vọng của nàng, như lòng thèm muốn chiếc xe độc mã màu lam thắng ngựa Anh do một tiểu đồng đi ủng có viền lật điều khiển để đưa nàng tới Rouen. Chính Tristan đã gợi cho nàng cái ý muốn ấy khi gã ta gian nài mượn gã ta về nhà làm bồi bồng, và ở mỗi cuộc hẹn hò, nếu sự thiếu thốn đó không làm giảm bớt cái thú khi đến, thì chắc chắn nó làm tăng nỗi chua cay lúc về. Lắm phen, khi họ cùng nói với nhau về Paris, nàng rốt cuộc lẩm bẩm: "Ôi, chúng ta được sống ở đó thì hay biết bao. Chúng ta hiện nay chẳng đang sung sướng hay sao?" Chàng trai vừa dịu dàng nói, vừa đưa tay lên vuốt mái tóc nàng. "Ừ, đúng đó." Nàng nói: "Em điên, anh ôm hôn em đi." Đối với chồng, nàng thật dễ thương hơn bao giờ hết. Nàng làm kem với trái hồ trăng tử và đánh những điệu nhạc vals sau bữa ăn chiều. Vì vậy hắn tự thấy mình là kẻ may mắn nhất đời, và Emma sống không lo lắng. Một buổi tối, bất thần hắn hỏi nàng: "Đúng cô Langpere đã dạy em học, có phải không?" "Vâng." Sackler nói tiếp: "Này, anh mới gặp cô ta ở nhà bà Lieja, anh nói với cô ta về em, cô ta không biết em." Thật như một tiếng sét, thế nhưng nàng vẫn đáp bằng một vẻ tự nhiên: "À, chắc hẳn cô ta quên mất tên em. Hay có lẽ ở Rouen, viên thầy thuốc nói, có nhiều cô Langpere là cô giáo về đàn piano." "Có thể." Rồi nàng hăm hở nói thêm: "Vậy mà em có cả biên lai của cổ đây nè, anh xem đi." Và nàng ra bàn giấy, lục lọi tất cả các ngăn kéo, làm lẫn giấy này vào giấy nọ. Và cuối cùng, ra vẻ mất tinh thần, đến nỗi Sackler khuyên mãi, nàng chẳng nên làm khổ mình đến vậy vì những tờ biên lai khốn kiếp kia. "Ờ, rồi em sẽ tìm thấy các biên lai ấy," nàng nói. Quả nhiên, ngay ngày thứ sáu sau, Sackler khi xỏ chân vào một chiếc bốt để trong buồng tối là nơi cất các áo của hắn, cảm thấy có một tờ giấy vướng giữa lần da ủng và bích tức. Hắn cầm lấy đọc: "Nhận số tiền 60 quan về 3 tháng học và những thứ cung cấp lặt vặt. Felicie Lambert, giáo sư âm nhạc." "Quái lạ, sao lại ở trong bốt của anh?" "Chắc hẳn là..." nàng đáp. "Nó rơi từ trên cái bìa cũ đựng hóa đơn đặt bên rìa tấm dán." Từ lúc ấy, cuộc sống của nàng chỉ còn là một mớ dối trá. Trong đó như trong chiếc khăn trùm, nàng che giấu thật kín tình yêu của nàng. Đó là một nhu cầu, một chứng nghiện, một thú vui. Đến mức nếu nàng muốn nói hôm qua nàng đã qua dãy bên phải một phố, thì phải tin rằng nàng đi qua dãy bên trái của phố ấy. Một buổi sáng, nàng vừa đi khỏi, theo thường lệ ăn mặc khá nhẹ nhàng, thì bỗng trời đổ tuyết. Và vì Sackler nhìn thời tiết qua cửa sổ, hắn thấy ông Bournisien ngồi trong chiếc xe ngựa của ông Tuivasseur đưa ông ta đi Rouen. Hắn liền xuống giao cho ông thầy tu một chiếc khăn sang lớn để ông ta chuyển cho bà ngay khi ông ta tới khách sạn Chữ Thập Đỏ. Vừa đến nơi, ông Bournisien đã hỏi vợ viên thầy thuốc Hạc Dông Vin ở đâu. Mụ chủ khách sạn đáp bà ta đứt ít qua lại cửa hàng mụ. Cho nên chiều hôm đó, khi nhận ra bà Bovary trong chiếc xe con én, ông linh mục liền kể cho bà ta biết sự bối rối của ông ta, nhưng chẳng tỏ ra quan tâm đến việc đó, vì ông ta chuyển sang việc ca ngợi một nhà truyền đạo khi ấy đang đạt được những kết quả đáng chú ý ở nhà thờ lớn, và tất cả các bà đổ xô đến để nghe. Không hề gì, nếu ông ta đã chẳng hỏi cho ra lẽ, thì sau này những người khác có thể tỏ ra ít kín đáo hơn. Cho nên nàng xét rằng mỗi lần xuống xe nên vào khách sạn Chữ Thập Đỏ để cho những người dân lương thiện, tốt bụng ở trong làng thấy nàng trên cầu thang sẽ không nghi ngờ gì hết. Thế nhưng một hôm, Lerer gặp nàng ở khách sạn Boulogne ra. Có Lê Ông khoát tay và nàng đâm sợ tưởng chừng y sẽ bếp xếp. Y chẳng ngốc dậy đâu. Nhưng ba hôm sau, y vào buồng nàng, đóng cửa lại và nói: "Tôi cần đến tiền." Nàng tuyên bố không thể đưa cho y được. Y liền than vãn om sòm và nhắc lại mọi chuyện mà y đã đối xử với nàng một cách niềm nở và chu đáo. Quả thật, trong hai giấy nợ mà Sackler ký nhận, Emma cho tới nay chỉ mới thanh toán được một. Còn về cái giấy thứ nhì, tay lái buôn theo lời yêu cầu của nàng đã thỏa thuận thay nó bằng hai cái khác. Thậm chí y còn gia hạn hai cái này được trao đổi trả trong một thời gian rất dài. Rồi y rút từ túi ra một bảng kê những hàng giao chưa trả tiền như rèm che cửa, thảm trải đất, giải bọc ghế tựa, nhiều áo dài và các đồ trang điểm lặt vặt mà giá trị lên tới số tiền khoảng 2.000 quan. Nàng cúi đầu, y lại nói: "Nhưng nếu bà không có tiền mặt thì bà đã có tài sản." Và y dẫn ra một túp lều tồi tàn ở Bắc Nervin gần Oman, chẳng sinh lợi được là bao. Cái ấy xưa phụ thuộc vào một trang trại nhỏ, ông Bovary bố đã bán đi. Vì Lơ Rơ biết hết mọi thứ, cả tới diện tích tính bằng hecta với tên những người hàng xóm. "Tôi vào địa vị bà," y nói, "tôi bán quách nó đi để trả nợ cho rảnh, mà tôi vẫn còn thừa tiền." Nàng cãi là khó có người mua, y tỏ hy vọng sẽ tìm được người mua. Nhưng nàng hỏi làm thế nào để nàng có thể bán được. "Bà chẳng có giấy ủy quyền đó à?" y đáp. "Ông để lại cho tôi bản ghi nợ." Emma nói. "Ồ, chẳng cần." Lơ rơ trả lời. Tuần sau y lại đến và khoe rằng sau khi ra sức chạy dậy đã tìm ra được một ông lăng gơ loa nào đó. Từ lâu vẫn dòm ngó tới ngôi nhà ấy mà không cho biết định trả bao nhiêu. "Giá cả chẳng quản." Nàng thốt lên. Trái lại phải đợi thăm dò người có hứng thú mua nhà kia. Việc đó đòi hỏi một chuyến đi. Và vì nàng không thể đi được, y sẵn lòng đến tận nơi để hội đàm với lăng gơ loa. Khi trở về, y cho biết người mua đặt giá 4.000 quan. Nghe tin ấy, Emma tươi hẳn lên. "Nói thật," y nói thêm, "thế là được giá." Emma lĩnh ngay nửa số tiền ấy. Và khi nàng tính chuyện thanh toán món nợ đã ghi, tay lái buôn liền bảo nàng: "Lấy danh dự mà nói, tôi thật khổ tâm trông thấy bà ngay một lúc bỏ ra một số tiền quan trọng như vậy." Bây giờ nàng mới nhìn các tờ giấy bạc và mơ màng tới không biết bao cuộc hẹn hò hình dung trong 2.000 quan kia. Nàng líu ríu: "Thế nào? Thế nào?" "Ồ," y vừa hóm hỉnh cười vừa nói, "người ta muốn ghi lên hóa đơn tất cả những gì mà chẳng được. Tôi không biết các công việc nội trợ hay sao?" Và y nhìn nàng chòng chọc, tay vẫn cầm hai tờ giấy dài mà y dúi qua các móng tay. Cuối cùng y mở bóp, y đặt trên bàn 4 tờ phiếu hạng kỳ, mỗi tờ 1.000 quan. "Bà ký cho tôi những cái này," y nói, "rồi bà giữ lấy hết." Nàng tức giận kêu lên: "Nhưng nếu tôi đưa cho bà chỗ tiền thừa," Lơ Rơ tráo trở đáp lại, "thì chẳng phải là tôi đã giúp bà hay sao?" Và y cầm bút viết ở cuối bảng hóa đơn thanh toán: "Đã nhận của bà Bovary 4.000 quan." "Có gì mà bà la, vì 6 tháng nữa bà sẽ lĩnh số tiền nhà người ta còn thiếu của bà. Và tôi đã ghi hạn cuối cùng để thanh toán phiếu nợ của tôi là sau khi người ta trả bà số tiền đó." Emma có phần lúng túng về những con tính của y, và lỗ tai nàng cướp dù dù như thể những đồng tiền vàng từ đáy túi lọt ra ngoài vang lên trên sàn nhà quanh nàng. Sau cùng Lơ Rơ giải thích rằng y có một người bạn thân tên là Văn Sa, chủ ngân hàng ở Rouen. Anh ta sẽ chiết khấu 4 cái phiếu đó, rồi y tự tay mình sẽ trao bà món tiền thừa so với số nợ thực sự. Nhưng đáng lẽ y phải đem lại 2.000 quan thì y lại chỉ mang 1.800, vì anh bạn Văn Sa theo lẽ công bằng đã lấy trước 200 làm tiền trả hoa hồng và lãi chiết khấu. Rồi hắn hững hờ đòi một giấy biên nhận. Bà hiểu cho, trong nghề buôn bán có khi và xin bà ghi thêm ngày tháng vào cho. Một chân trời đầy những thú vui theo sở thích có thể thực hiện được liền mở ra trước Emma. Nàng cũng đủ khôn ngoan để dành 1.000 đồng tiền vàng để trả 3 phiếu nợ đầu khi hết hạn. Nhưng phiếu nợ thứ 4 tình cờ rơi vào trong nhà một ngày thứ 5 và sắc lơ choáng váng, đành dằn lòng đợi vợ về để được giải thích. Nếu nàng đã không cho hắn biết gì về phiếu nợ ấy là để tránh cho hắn những mối lo nghĩ về việc nhà. Nàng ngồi vào lòng hắn, vuốt ve hắn, thủ thỉ với hắn, kể ra một thôi dài tất cả những gì cần thiết phải mua chịu. Cuối cùng hắn cũng thừa nhận rằng nhiều món như vậy cũng chẳng phải là quá đắt. Sắc lơ hết lẻ, chẳng bao lâu lại phải nhờ đến lơ rơ muôn thuở. Y cam đoan sẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nếu ông ký cho hắn 2 phiếu nợ, mỗi phiếu 700 quan, hạn trả trong vòng 3 tháng để đối phó với tình hình, hắn viết cho mẹ một bức thư rất bi ai. Không gửi thư trả lời, bà cụ đích thân đến. Và khi Emma muốn biết hắn có rút được ở bà cụ cái gì không, thì hắn đáp. Có, nhưng bà cụ hỏi xem quá đơn. Ngày hôm sau mới mờ sáng, Emma đã chạy đến nhà lơ rơ, yêu cầu y làm lại một bản ghi hàng khác không quá 1.000 quan. Vì muốn đưa ra bản ghi 4.000 quan, phải nói rằng nàng đã trả được 2/3 rồi. Như vậy là phải thú thực việc bán ngôi nhà kia. Việc này đã được tay lái buôn điều khiển khéo léo và chỉ mãi sau này mới được biết thật sự. Mặc dù giá mỗi mặt hàng rất hạ, bà Bovary mẹ vẫn chẳng quên nhận thấy sự chi tiêu quá đáng. Không thể bỏ qua được tấm thảm đi hay sao? Tại sao phải thay vải lót chiếc ghế bành? Thời tôi, trong nhà chỉ có độc một chiếc dành cho những người già cả. Ít ra thì cũng là như thế ở nhà mẹ tôi, mà bà cụ là một người đàn bà lịch sự. Tôi cam đoan với anh chị như vậy. Thiên hạ không phải ai cũng có thể giàu có được. Chẳng có gia sản nào đứng vững được trước sự phí phạm, lười chảy thay như anh chị, thì tôi lấy làm xấu hổ. Vậy mà tôi đã già rồi, tôi cần được chăm chút. Hãy nhìn kia kìa, thật là lắm đồ trang sức cầu kỳ, những thứ khoe mẻ lòe loẹt. Thế nào, lấy lụa giá 2 quan để lót áo, trong khi chỉ vải mỏng 10 xu, thậm chí 8 xu cũng hoàn toàn được việc. Emma ngã người trên chiếc ghế trường kỷ, đáp lại hết sức bình tĩnh. Kìa thưa bà, đủ rồi, đủ rồi. Bà cụ cứ tiếp tục mắng nàng, tiên đoán hai vợ chồng nàng cuối cùng sẽ kết liễu đời họ ở nhà thương. Giả chăng đó là lỗi của Bovary? Cũng may mà nó đã hứa hủy bỏ cái giấy ủy quyền kia. Thế nào? À, nó đã thề với tôi như thế. Bà cụ nói tiếp. Emma mở cửa sổ gọi Sắc Lơ và tội nghiệp cho hắn. Hắn buộc phải thú nhận cái lời mẹ hắn bắt hắn nói ra. Emma chạy vội ra ngoài, rồi nhanh chóng trở vào, chia ra đàng hoàng một tờ giấy to. Cảm ơn chị, bà cụ nói, và bà cụ ném vào lửa tờ giấy ủy quyền. Emma phá lên cười, một tiếng cười chói tai, thè thé, liên tục. Nàng bị động kinh. Ôi trời, Sắc Lơ kêu thét lên. Thế này thì mẹ cũng trái rồi. Mẹ đến để gây chuyện với cổ. Bà cụ nhún vai nói, tất cả những cái ấy đều là điệu bộ. Nhưng Sắc Lơ lần đầu tiên phát tức bên vợ đến nỗi bà Bovary mẹ muốn bỏ đi. Bà cụ đi ngay ngày hôm sau, và khi ra đến cửa, vì hắn cố giữ bà cụ lại, bà cụ đáp, không không, anh yêu cổ hơn tôi. Mà như vậy là phải, là đúng. Giả lại, mặt anh, rồi anh sẽ biết. Chúc anh khỏe. Vì tôi chẳng ở gần, như anh nói, để gây chuyện với cổ đâu. Sắc Lơ không gì đó mà kém thẹn thùng đối với Emma, vì nàng chẳng giấu nỗi bực tức của nàng về chuyện hắn đã thiếu tin cậy nàng. Hắn phải khẩn cầu nàng mãi, nàng mới bằng lòng nhận lại tờ giấy ủy quyền của hắn. Thậm chí hắn còn đi cùng với nàng đến ông Guillaume để làm cho nàng một tờ thứ 2, hoàn toàn y như tờ trước. Tôi hiểu về điều đó. Viên quản lý Văn Khế nói, một nhà khoa học không thể lúng túng trước chi tiết thực tiễn của cuộc sống. Và Sắc Lơ cảm thấy nhẹ lòng vì lời nói xỉm nịnh ấy. Nó khoác cho cái tính nhu nhược của hắn những vẻ đẹp dối trá bên ngoài của một mối bận tâm cao cả. Nàng sống phóng đãng biết bao, lúc ở trong buồng cùng với Lê Ông vào ngày thứ năm sau tại khách sạn. Nàng cười, khóc, hát, nhảy, gọi mang kem nước pha rượu lên, muốn hút thuốc lá. Y thấy nàng dường như điên cuồng, nhưng đáng yêu và đẹp quá. Y không biết được sự phản ứng nào ở cả con người nàng càng ngày càng thúc đẩy nàng lao vào những lạc thú của cuộc đời. Nàng trở nên cáu kỉnh, tham lam và dâm dật. Và nàng đi chơi với Y ngoài phố ngang nhiên, chẳng sợ hại đến thanh danh mình như nàng nói. Tuy nhiên lắm khi Emma phải giật mình khi đột ngột nghĩ đến gặp Rodolphe, vì nàng thấy rằng dẫu cả hai người đã xa cách nhau hẳn, nàng vẫn chưa thoát khỏi sự lệ thuộc vào chàng trai ấy. Một buổi tối, nàng không về Yonville, Sắc Lơ luống cuống và con bé Peter không muốn ngủ xa mẹ, khóc nức nở đến dở ngực. Tristan đi tìm hú quạ trên đường cái. Ông Homer cũng đã vì nó rời bỏ hiệu thuốc của ông. Cuối cùng đến 11 giờ, không chịu được nữa, Sắc Lơ đóng ngựa vào chiếc xe con của mình, nhảy lên quất ngựa. Hắn tới quán chữ thập đỏ vào khoảng 2 giờ sáng. Không thấy ai, hắn nghĩ rằng viên luật sư tập sự có lẽ đã gặp nàng. Nhưng y ở đâu? Sắc Lơ may mắn nhớ ra địa chỉ của ông chủ y. Hắn chạy lại đó. Trời bắt đầu sáng, hắn nhận ra tấm biển ghi ngạch bật ở trên một cái cửa. Hắn gõ cửa. Có ai đó không mở cửa, vừa thét bảo hắn cái địa chỉ hắn hỏi, vừa chửi lấy chửi để những kẻ quấy rầy thiên hạ vào ban đêm. Nhà ở của viên luật sư tập sự không có chuông, không có dồ gõ cửa, không có người gác cửa. Sắc Lơ đấm mạnh vào mái hiên. Một viên cảnh sát chợt đi qua. Thế là hắn sợ và bỏ đi thẳng. Mình điên thật, hắn thầm nghĩ. Chắc ông Lockmore giữ nàng lại ăn bữa cơm chiều. Gia đình Lockmore không còn ở Rouen nữa. Có lẽ nàng ở lại để chăm nom bà Dubreuil. À, bà Dubreuil mất từ 10 tháng nay. Vậy ở đâu? Hắn nảy ra một ý kiến. Hắn vào một tiệm cà phê hỏi mượn quyển danh bạ điện thoại và tìm nhanh tên cô Lamberer ở nhà số 74 phố Renende Maroquinier. Hắn vừa bước vào phố ấy thì bản thân Emma hiện ra ở đầu bên kia. Hắn vừa nhảy sổ vào nàng chứ không phải là ôm hôn nàng, vừa kêu lên. Ai giữ em hôm qua? Em ốm. Ốm về bệnh gì? Ở đâu? Thế nào? Nàng đưa tay lên trán và đáp. Ở nhà cô Lamberer. Anh chắc vậy mà. Anh đi đến đó. Chẳng phải vậy. Emma nói. Cô vừa ra khỏi nhà. Nhưng từ nay về sau anh cần bình tĩnh. Em không được tự do. Anh hiểu chứ. Nếu em biết chỉ về muộn một chút là anh đã quẳng lên như thế này. Đó là một cách nàng tự cho phép mình để khỏi bận tâm trong những cuộc đi chơi của nàng. Cho nên nàng đã tùy tiện lợi dụng nó một cách rộng rãi. Khi nàng muốn gặp Leon, nàng đi với bất kỳ cớ gì, và vì y không đợi nàng hôm ấy, nàng đến tận phòng làm việc của y tìm y. Những lần đầu tiên thật là một niềm hạnh phúc lớn, nhưng chẳng bao lâu y không giấu giếm sự thật nữa. Đó là ông chủ y phàn nàn rất nhiều về những sự quấy nhiễu ấy. Quái lạ, vậy thì anh đi đi. Nàng nói, vậy là y chuồng. Nàng muốn y mặc toàn đồ đen và để một nhúm râu ở cằm giống như chân dung của vua Louis 13. Nàng muốn biết nơi y ở. Nàng thấy nó tầm thường. Y thẹn đỏ mặt. Nàng không chú ý, rồi khuyên y mua những rèm che cửa như của nàng. Và vì thấy y kêu tốn, nàng vừa nói vừa cười. À, anh trọng mấy đồng tiền vàng nhỏ của anh hả? Mỗi lần Lê Ông phải kể cho nàng nghe y đã làm những gì từ cuộc hẹn hò trước. Nàng đòi làm thơ, thơ tặng nàng một bài thơ tình ca tụng nàng. Chẳng bao giờ y có thể tìm được dần thơ cho câu thứ hai. Thế là y đành phải chép một bài sonnet trong một quyển sách ảnh. Việc làm đó chẳng phải vì khoe khoang và vì mục đích chiều lòng nàng. Y không bàn luận về các ý kiến của nàng. Y chấp nhận tất cả mọi sở thích của nàng. Y trở nên người tình của nàng thì đúng hơn nàng là người tình của y. Nàng có những lời nói dịu dàng với những cái hôn lôi cuốn tâm hồn y. Nàng đã đọc được ở đâu cái thói đồi bại ấy rồi. Nó hầu như vô hình vì nó sâu. Trong những chuyến đi thăm nàng, Lê Ông thường ăn bữa chiều tại nhà Tây Dược Sĩ và tưởng mình buộc phải mời lại ông ta vì lịch thiệp. Rất vui lòng, ông Homer đáp. Vả lại, tôi cần phải luyện lại tinh thần một chút vì tôi đã trở thành ngu độn ở đây. Chúng ta sẽ đi xem hát, ăn hiệu, chúng ta sẽ đú đỡn. Ôi mình ơi! Bà Homer thì thầm một cách âu yếm, và bà khiếp sợ về những nguy hiểm mơ hồ mà chồng bà sắp sửa dấn thân vào. Này, sao? Mình thấy sức khỏe tôi chưa suy lắm khi tôi sống giữa những hơi dược liệu bốc liên tục à? Thế đó, giả chăng tính nết đàn bà, họ ghen với khoa học rồi lại phản đối không muốn người ta đi tìm thú tiêu khiển chính đáng nhất. Không hề gì, cứ tin ở tôi. Một ngày kia tôi sa vào ru ăn và chúng ta sẽ cùng nhau cho đồng tiền nhảy nhót. Tây Dược Sĩ trước kia chẳng dùng cách nói như vậy, nhưng bây giờ ông ta đâm nghiện cái kiểu vui nhộn lối thủ đô Paris mà ông ta thấy ý vị hơn cả. Và như bà Bovary hàng xóm, ông tò mò hỏi viên luật sư tập sự về phong tục nơi kinh kỳ. Thậm chí ông ta nói cả tiếng lóng để lòe những người thị dân. Nào là Tune, Paza, Chica, Chikanda, Breda Street, nào là Jemela Case, thầy cho tôi đi đây. Thế là một ngày thứ năm, Emma ngạc nhiên gặp thấy trong nhà bếp quán Sư Tử Vàng, ông Homer mặc quần áo du lịch. Nghĩa là ông ta khoác một chiếc măng tô cũ chưa thấy ông ta mặc bao giờ. Một tay xách một chiếc vali, một tay cầm cái túi độn bông để ở chân cửa hiệu ông ta. Ông ta không cho ai biết ý định của mình, sợ làm công chúng lo lắng vì sự vắng mặt của mình. Cái ý nghĩ được thăm lại những nơi ông ta đã sống thời trẻ tuổi chắc hẳn làm ông ta nức lòng, vì suốt dọc đường ông ta đã nhảy vội từ trên xe xuống để đi lùng Lê Ông. Và viên luật sư, mặc dầu hết sức khước từ, vẫn bị ông Homer lôi đến tiệm cà phê lớn nóc măng đi. Tới đó, ông ta đàng hoàng bước vào, không bỏ mũ ra, cho rằng để đầu trần tại một nơi công cộng là rất quê mùa. Emma đợi Lê Ông 45 phút, cuối cùng nàng chạy đến phòng làm việc của y và miên man trong mọi điều phỏng đoán, buộc y là vô tâm và tự trách mình là nhu nhược. Nàng sống cả buổi chiều áp trán vào cửa kính. Lê Ông và Homer đến 2 giờ vẫn còn ngồi trước mặt nhau ngay ở bàn ăn. Căn phòng lớn đã hết khách. Cái ống lò sưởi hình cây cọ xòe tròn trần nhà quét vôi trắng chùm lửa vàng của nó. Và gần họ, đằng sau tấm kính giữa nắng, một vòi nước nhỏ reo rong một cái bể bằng đá hoa. Trong đó giữa cái son và măng tây có 3 con tôm hùm cứng đờ nằm duỗi dài đến tận những con chim cung cúc đặt nằm thành chồng bên thành bể. Homer khoan khoái, tuy ông ta ham xa hoa hơn là ăn ngon, chất rượu vang Puma lúc ấy đã kích thích năng khiếu của ông ta một chút, và khi món trứng tráng ướp rượu rum hiện ra, ông ta trình bày những học thuyết vô luân về đàn bà. Cái quyến rũ ông ta hơn mọi thứ là cái sang, cái đẹp. Ông ta sùng bái một cách ăn mặc thanh lịch trong một gian phòng thật đầy đủ tiện nghi. Còn về những cái đẹp của cơ thể, ông ta không ghét miếng ngon. Lê Ông ngắm nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường một cách thất vọng. Tây Dược Sĩ vẫn uống, ăn nói. Chắc ở ru ăn, ông ta đột ngột nói. Anh nhịn khang lắm nhỉ? Giả lại những người tình của anh cũng chẳng xa. Và y đỏ mặt, ông ta nói tiếp. Thôi nói thật đi nào, anh không chối là ở Dông Vin. Chàng trai ấp úng. Ở nhà bà Bovary, anh không dê dãn chút nào hả? Vậy ve vãn ai?
Cô hầu gái.
Ông ta không nói đùa, nhưng Lê Ông vì quá tự mãn đã mất khôn ngoan, nên y không thể kiềm chế mình được, đã la lên. Vả lại, y chỉ ưa những người đàn bà có mái tóc nâu.
Tôi đồng ý với anh, Tây Dược Sĩ nói. Những người đàn bà có mái tóc nâu là những người đàn bà rất đa dâm.
Và ghé vào tai bạn, ông ta chỉ dẫn những triệu chứng để nhận ra một người đàn bà đa dâm. Ông ta còn lao cả vào một cuộc nghị luận ra ngoài vấn đề nhân chủng học. Gái Đức thì âu sầu, gái Pháp thì phóng đãng, gái Ý thì đa tình.
Thế còn phụ nữ da đen?
Viên luật sư tập sự hỏi. Đó là một sở thích của nghệ sĩ. Homer nói.
Bồi, hai lưng chén.
Chúng ta đi chứ.
Sốt ruột, Lê Ông cuối cùng nói.
Yes.
Nhưng ông ta muốn, trước khi ra đi, gặp chủ quán và nói mấy lời khen ngợi. Bây giờ chàng trai để đi một mình nói là có việc.
À, tôi đi hộ vệ anh,
Homer nói. Ông ta vừa xuôi xuống các phố với y, vừa nói về bà vợ của ông ta, về các con ông ta, về tương lai của chúng và về cửa hàng dược phẩm của ông ta. Rồi ông ta thuật lại xưa kia nó lụng bại thế nào và ngày nay ông ta đã đưa nó lên mức hoàn thiện ra sao. Đến trước khách sạn Boulogne, Lê Ông đột ngột bỏ ông, lên cầu thang và thấy người tình của mình đang ở trong tình trạng rất xúc động. Nghe đến Tây Dược Sĩ, nàng nổi giận. Tuy nhiên y viện ra nhiều lý do vững vàng, chẳng phải là lỗi ở y. Nàng không biết ông Homer hay sao. Nàng lại có thể tin rằng y thích gần ông ta hơn à. Nhưng nàng quay ngoắt đi, y giữ nàng lại và quỳ sụp xuống. Y giang hai cánh tay ra ôm lấy người nàng trong một tư thế ẻo lả, đầy vẻ dâm ô và gian lơn. Nàng đứng thẳng, nàng nhìn y một cách nghiêm chỉnh và hầu như ghê sợ bằng cặp mắt nảy lửa. Rồi từng giọt lệ tuôn trào, những hàng mi hồng hạ xuống. Nàng buông thõng hai tay, và Lê Ông nắm lấy tay đưa lên miệng vừa lúc một người bồi vào báo với ông có người đang hỏi ông.
Anh trở lại ngay chứ?
Nàng hỏi.
Ừ.
Nhưng bao giờ?
Một lát thôi.
Đó là một thủ đoạn. Tây Dược Sĩ nói khi thấy Lê Ông. Tôi đã muốn cắt đứt cuộc viếng thăm này. Nó ra chiều trái ý anh. Chúng ta đi đến nhà Bridou uống một cốc Garis đi.
Lê Ông thề rằng y phải trở lại văn phòng làm việc.
Thế là Tây Dược Sĩ nói bông đùa về chuyện các giấy tờ, thủ tục tố tụng.
Anh hãy để Wizard và bác tôn đó một chút đã, chết ai nào. Ai ngăn được anh? Anh hãy mạnh bạo lên. Chúng ta đi đến nhà Bridou. Anh sẽ thấy con chó của gã. Thật là hiếm có.
Và vì viên luật sư tập sự vẫn cưỡng lại, ông ta nói tiếp.
Tôi cũng cùng đến đó với anh. Tôi sẽ đọc báo để đợi anh, hoặc tôi sẽ xem vội vàng một quyển pháp điển.
Lê Ông choáng váng bởi cơn giận của Emma, bởi những lời nói quyên thuyên của ông Homer, và có lẽ bởi cả bữa ăn sáng nặng nề, đâm lưỡng lự và dường như bị sức quyến rũ của Tây Dược Sĩ, ông ta đang nhắc đi nhắc lại.
Chúng ta đi đến nhà Bridou cách đây hai bước ở phố Manpalui.
Lúc bấy giờ vì đớn hèn, vì ngu xuẩn, vì cái tình cảm không tốt lôi kéo người ta đến những hành động khả ố nhất, y đã để Homer dẫn y đến nhà Bridou. Và họ tìm thấy Bridou ở trong một cái sân nhỏ, đang trông coi ba người hầu trai hỗn ha hỗn hển quay bánh xe to của một chiếc máy chế nước sen. Homer chỉ bảo họ, ông ta ôm hôn Bridou, họ uống Garis 20 lần Lê Ông bỏ đi. Nhưng ông ta giơ tay ngăn y lại mà nói.
Lát nữa, tôi sẽ đi. Chúng ta sẽ đến tòa báo ngọn đèn Rouen thăm các ông ấy. Tôi sẽ giới thiệu anh với Thomas Sanh.
Nhưng y đánh tháo được và chạy một mạch tới khách sạn. Emma không còn ở đó nữa. Nàng vừa ra đi, bực tức. Bây giờ nàng căm ghét y. Nàng cho việc lời hẹn đó là một sự lăng nhục nàng. Và nàng còn tìm nhiều lý do khác để xa lìa y. Y thiếu dũng khí, hèn yếu, tầm thường,
nhu nhược hơn một người đàn bà, vả lại y keo kiệt và nhút nhát. Rồi lúc nguôi đi, cuối cùng nàng nhận ra nàng chắc hẳn đã du oan cho y. Nhưng việc bới xấu người mình yêu bao giờ cũng đẩy mình xa họ một chút. Không nên đụng đến các tượng thánh, chất vàng mạ của ngôi tượng sẽ dính vào tay. Họ đến lúc thường hay nói đến những chuyện không liên quan tới tình yêu của họ hơn. Và trong những bức thư Emma gửi đến cho y, toàn chuyện hoa, thơ, trăng và sao, phương sách thơ ngây của một tình yêu suy yếu cố gắng làm cho nồng nàn lên bằng mọi viện trợ bên ngoài. Nàng luôn luôn trông mong vào chuyến đi sau, một niềm hạnh phúc sâu xa. Rồi nàng tự thú, nàng chẳng cảm thấy gì phi thường. Nỗi thất vọng ấy mau chóng bị xóa nhòa dưới một niềm hy vọng mới. Và Emma trở lại với y rạo rực hơn, háo hức hơn. Nàng cởi quần áo ra một cách thô bạo, giật bỏ cái vải mỏng manh của chiếc áo nịch rít quanh hông nàng như con rắn nước trườn đi. Nàng đi trên đầu ngón chân để trần để nhìn xem một lần nữa cửa đã đóng kỹ chưa. Rồi chỉ bằng một động tác, nàng đã để tụt tất cả quần áo xuống. Và xanh nhợt, không nói, nghiêm trang, nàng xà vào ngực y với một cái rùng mình kéo dài. Tuy nhiên trên cái trán lả chả mồ hôi lạnh kia, trên cặp môi líu díu kia, trong đôi mắt lơ láo kia, trong vòng tay ôm thật chặt kia, có cái gì là cùng cực, là mơ hồ và ảm đạm. Lê ông tưởng như nó luồn vào giữa họ một cách tinh vi để ngăn cách họ. Y không dám hỏi nàng, nhưng nhận ra nàng có kinh nghiệm đến vậy. Y như thầm chắc, nàng ắt đã trải qua đủ mọi những thử thách của đau khổ và sướng vui. Cái gì trước kia làm y hứng thú, bây giờ làm y có phần hoảng sợ. Vả lại, y bực tức về cái nhân cách của y càng ngày càng bị nàng chi phối mạnh mẽ. Y giận Emma vì sự đắc thắng thường xuyên ấy. Thậm chí y còn cố gắng không âu yếm nàng nữa. Rồi nghe tiếng giày của nàng răng rắc, y cảm thấy y hèn yếu, tựa như những người say rượu trông thấy rượu mùi mạnh. Thực ra nàng không quên dành cho y mọi sự chăm sóc ân cần, từ việc tìm kiếm các món ăn đến cách trang sức quần áo. Từ dông viên, nàng mang trên bộ ngực những bông hoa hồng mà nàng ném vào mặt y, tỏ vẻ lo lắng tới sức khỏe của y, khuyên y điều này điều khác trong cách cư xử. Và để giữ y hơn nữa với niềm hy vọng trời có lẽ cũng lưu ý tới, nàng đeo vào cổ y một chiếc thẻ bài thánh mẫu như một người mẹ đức hạnh. Nàng hỏi về bạn bè của y, nàng nói với y: đừng thăm hỏi họ, đừng đi đâu cả, chỉ nghĩ đến hai ta thôi, anh hãy yêu em. Nàng những muốn có thể giám sát cuộc sống của y, và nàng nảy ra ý nghĩ cho người theo y ngoài phố, gần khách sạn, bao giờ cũng có một loại du đảng bám khách qua lại, và bọn này chẳng từ chối đâu. Nhưng lòng tự kiêu của nàng không chịu. Ừ, kẻ xác, cho anh ấy lừa ta, cần gì, ta có ham đâu. Một hôm, hai người tạm biệt nhau sớm, và nàng qua đại lộ trở về có một mình. Nàng nhìn thấy những bức tường tu viện của nàng. Thế là nàng ngồi xuống một cái ghế dài dưới bóng những cây du thụ. Cái thời ấy bình thản xiết bao, nàng thèm khát biết mấy những tình cảm yêu đương khôn tả mà nàng cố hình dung theo sách. Những tháng đầu của cuộc hôn nhân, những lúc cưỡi ngựa dạo chơi trong rừng, tay tử tước nhảy vals và La Gardie ca hát, tất cả lại diễu qua mắt nàng. Và Lê Ông đột ngột hiện ra cũng xa xăm như những người khác. Tuy nhiên mình yêu y, nàng tự nhủ. Chẳng can gì, nàng không được sung sướng, chưa bao giờ được sung sướng cả. Do đâu mà cuộc đời nàng không được đầy đủ như vậy? Những cái nàng dựa vào lại mục nát đến vậy? Nhưng nếu có ở đâu đây một con người khỏe và đẹp, một bản chất dũng cảm, đầy nhiệt tình lẫn tao nhã, một trái tim thi sĩ với một hình thức thiên thần, đàn thất quyền căng dây hồng tấu lên trời những bản nhạc bi ai, thì tại sao tình cờ nàng chẳng tìm thấy con người đó? Ôi, không thể có được. Giả chăng chẳng có cái gì đáng để tìm kiếm? Mọi cái đều giả dối.
Mỗi nụ cười che giấu một cái ngáp chán chường, mỗi niềm vui che giấu một lời nguyền rủa, mỗi lạc thú che giấu một sự chán nản, và những chiếc hôn say sưa nhất cũng chỉ để lại trên môi mình cái thèm muốn một khoái lạc cao hơn không thực hiện được. Một tiếng loảng xoảng của kim loại kéo dài trong không trung và bốn tiếng chuông của tu viện vang lên. 4 giờ. Vậy mà nàng thấy như nàng ngồi đó, trên chiếc ghế dài đó, từ thuở nào. Nhưng vô vàn dục vọng có thể dồn đến trong một phút như một đám đông có thể tập trung trong một khoảng nhỏ. Emma sống hoàn toàn mê mệt với những dục vọng của nàng, hơn cả một bà đại công tước. Nàng không lo lắng gì về tiền nong. Tuy nhiên một lần, có một người đàn ông dễ yếu ớt, mặt đỏ và đầu hói, bước vào nhà nàng. Tuyên bố là được ông Van Sa ở Rouen cử đến. Người này tháo ghim gài cái túi ngang của chiếc áo Jordan Wood xanh dài của mình, cắm lên tay áo và lễ phép chìa ra một tờ giấy. Đây là phiếu nợ 700 quan trả theo hạn kỳ cho nàng ký, mà Lơ Rơ đã sang tên cho Van Sa, mặc dù nàng hết sức phản đối. Nàng cho người hầu gái chạy sang nhà Lơ Rơ, y không đến. Bây giờ người lạ mặt vẫn đứng, đưa cặp mắt ẩn dưới hàng lông mày rậm màu hung, tò mò nhìn hết bên phải đến bên trái, hỏi nàng một cách ngây thơ. Trả lời ông Van Sa thế nào? Này, Emma đáp, ông nói với ổng rằng tôi không có, để đến tuần sau. Ổng hãy đợi. Vâng, đến tuần sau. Thế là con người hiền lành đó bỏ đi thẳng, không nói một lời. Nhưng hôm sau vào buổi trưa, nàng nhận được một chứng thư cự tuyệt. Thế là vừa trông thấy tờ giấy dán tem, trên đó một hàng chữ lớn trải ra trước mặt nhiều lần. Trạng sư Ha Răng, mỏ tòa ở Puisi. Nàng sợ hãi đến nỗi nàng chạy học tốc đến nhà Tây Buôn Giải. Nàng thấy y đang buộc một gói hàng ở ngay cửa hàng. Tôi đây, y nói, tôi xin hầu bà. Lơ rơ vẫn không bỏ công việc. Y được một cô gái chừng 13 tuổi, lưng hơi có bướu giúp sức. Y dùng cô ta vừa làm người trông nom cửa hàng, vừa làm người nấu bếp. Rồi nện đôi giày guốc chan chát xuống sàn cửa hàng. Y leo trước đưa bà lên tầng gác thứ nhất và vào một buồng hẹp. Trong đó, một chiếc bàn giấy lớn bằng gỗ thông trên mặt đặt vài quyển sổ được chặn ngang bằng thanh sắt có khóa. Sát tường với những tấm vải in qua, người ta thoáng thấy một két sắt khuôn khổ to đến mức phải đựng cái gì khác hơn là giấy tờ và tiền bạc. Lơ rơ thực ra cầm đồ cho dây, và chính trong cái két đó hắn đã để cái dây chuyền bằng vàng của bà Bovary với đôi hoa tai của lão Tellier đáng thương buộc phải bán đi để mua ở Cancambois một cửa hàng tạp hóa sơ sài. Ở đó lão chết mòn vì bệnh viêm niêm mạc giữa những cây đèn nến không vàng bằng mặt lão. Lơ rơ vừa ngồi xuống ghế bành lớn độn rơm vừa nói, có chuyện gì lạ? Ông xem đây. Và nàng đưa cho y tờ giấy. Này, tôi làm gì được? Thế là nàng nổi khùng, nhắc lại lời y hứa không cho lưu hành những phiếu nàng nợ. Y thừa nhận điều đó. Nhưng chính bản thân tôi bị bó buộc làm như vậy khi giao kề cổ tôi. Vậy bây giờ sự tình sẽ ra sao? Nàng hỏi. Ồ, đơn giản lắm. Một bản án của tòa, rồi đến tịch biên, chẳng làm gì được nữa. Emma phải kìm mình để khỏi đánh y. Nàng dịu dàng hỏi y xem có cách nào làm yên lòng ông Van Sa. Ôi vâng, làm yên lòng Van Sa. Bà không biết ông ta đó, ông ta hung dữ hơn một người Ả Rập. Tuy nhiên Lơ Rơ cũng phải xen vào. Bà nghe đây, dường như từ xưa đến nay tôi đã khá tốt với bà. Và mở một quyển sổ ra, y nói. Bà xem đây này. Rồi đưa ngón tay di ngược lên trang giấy, y nói tiếp. Chúng ta xem nào, vào 17 tháng 6, 150, 23 tháng 3, 46, trong tháng 4, y ngừng lại như sợ làm điều gì dại dột. Và tôi chưa nói đến những phiếu nợ do ông nhà đã ký, một phiếu 700 quan, một phiếu 300, Còn những số tiền nhỏ mà bà lấy trước đem tính lãi thì không kể hết được. Người ta cứ lúng túng trong việc đó, tôi không xen vào nữa.
Nàng khóc, thậm chí nàng gọi y là ông Lơ Rơ Phúc Đức của tôi, nhưng y vẫn cứ đổ lỗi cho cái tay ranh ma vanh xa. Giả chăng y không có một xu, bây giờ chẳng ai trả tiền y cả. Y đành khoanh tay chịu cho người ta bóc lột y, một chủ hiệu quèn như y không thể ứng trước được.
Emma làm thinh và Lơ Rơ nhắm ngòi bút, chắc hắn lo ngại về sự im lặng của nàng. Rồi y lại nói,
ít ra nếu một ngày nào đó tôi thu được vài món tiền, tôi sẽ có thể...
Giả lại, ngay khi khoản tiền còn thiếu ở Bắc Nơ Vinh. Thế nào?
Và được biết Lăng Gơ Loa chưa trả gì cả, y tỏ ra rất ngạc nhiên. Rồi bằng một giọng ngọt xớt, y nói,
thôi, chúng ta thỏa thuận với nhau. Bà bảo sao?
Ờ, tùy ý ông.
Bây giờ y nhắm mắt lại để suy nghĩ, y viết ra vài con số, và sau khi tuyên bố rằng y sẽ vất vả nhiều, việc thì hóc búa mà y phải tốn khá nhiều công của. Y đọc cho viết 4 phiếu nợ, mỗi cái 250 quan, hạn trả cách nhau 1 tháng.
Cốt là Văn Sa chịu nghe tôi, giả lại đã thỏa thuận rồi, tôi không lừng khừng đâu, tôi tròn như quả táo.
Sau đó y lơ đãng chỉ cho nàng nhiều mặt hàng mới, nhưng không có mặt hàng nào theo ý y xứng đáng với bà. Khi tôi nghĩ rằng đó là một chiếc áo dài 7 xu 1 mét và được chứng thực là bền màu, vậy mà họ tin đó. Không ai kể cho họ bây giờ nó thực sự ra sao. Bà biết đó.
Y muốn qua cách thú nhận thái độ xỏ xiên của y đối với những người khác, y thuyết phục nàng hoàn toàn về lòng thực của y. Rồi y lại gọi nàng lại để chỉ cho nàng hơn 3 mét đăng ten bằng chỉ tơ mà y vừa tìm ra mới rồi trong một ngăn hàng đã bán.
Đẹp không nào?
Lơ Rơ nói. Bây giờ người ta dùng nó nhiều để phủ đầu ghế bành, đó là kiểu đang thịnh hành.
Và nhanh hơn một tay làm trò ảo thuật, y bọc chỗ đăng ten đó bằng giấy lam rồi đặt gói hàng vào tay Emma.
Ít ra tôi phải biết...
À, sau này sẽ hay.
Y vừa đáp vừa quay gót đi.
Ngay buổi tối hôm ấy, nàng dục Bovary viết thư cho mẹ để bà cụ gửi thực nhanh cho họ tất cả khoản tiền còn thiếu của gia tài. Bà mẹ chồng trả lời là chẳng còn gì nữa. Việc thanh toán đã kết thúc.
Và họ còn lại ngoài Bác Nơ Vinh 600 livres thực lợi mà bà sẽ trả cho họ đúng mức.
Nàng liền gửi đơn thanh toán đến 2-3 con bệnh, rồi chẳng bao lâu nàng sử dụng rộng rãi cách ấy có kết quả. Bao giờ nàng cũng thêm vào phần tái bút. Xin đừng nói gì với chồng tôi. Ông biết nhà tôi tự hào biết chừng nào. Xin ông miễn thứ, hầu ông. Có vài bức thư kêu ca, nàng ngăn chặn lại. Để có tiền, nàng xoay ra bán những găng cũ, những mũ cũ, đồ sắt cũ. Và nàng mặc cả một cách tham lam, máu gái quê của nàng thúc đẩy nàng kiếm lời. Rồi trong những cuộc ra tỉnh, nàng sẽ buông đồ giặt mà ông Lơ Rơ chẳng có những thứ đó. Chắc hắn sẽ lấy lại của nàng. Nàng sắm cho nàng những bộ lông đà điểu, đồ sứ Trung Hoa và tủ đựng cốc chén. Nàng dây tiền Felicite, mụ Lơ Phan Xoa, mụ chủ quán chữ thập đỏ. Nàng dây tất cả mọi người, bất cứ ở đâu. Với số tiền cuối cùng nàng nhận được từ Bác Nơ Vinh, nàng trả 2 phiếu nợ, còn 1.500 quan kia nàng tiêu hết. Nàng lại dây nợ, và cứ như vậy mãi. Lắm lúc, thực ra nàng có tính toán, nhưng nàng khám phá ra những điều quá quắc đến nỗi nàng không thể tin được. Nàng liền tính lại. Chẳng mấy lúc, nàng rối cả óc lên. Nàng ngừng phắt mọi thứ lại đó và không nghĩ đến nữa.
Cảnh nhà bây giờ thật buồn. Người ta thấy từ trong đi ra những người cung cấp hàng với vẻ mặt hầm hầm. Khăn mù xoa vứt bừa bãi trên bếp lò. Và con bé Bector đi bích tất thủng khiến bà Homer bất bình. Nếu Sackler liều đưa ra một lời nhận xét e dè, thì nàng thô bạo trả lời rằng đó không phải lỗi ở nàng. Tại sao lại nóng nảy như vậy? Hắn giải thích tất cả bằng cái bệnh thần kinh cũ của nàng và tự trách mình đã coi tình trạng suy nhược của nàng là thói xấu. Hắn tự đổ cho mình là ích kỷ, hắn muốn chạy đến ôm hôn nàng. Ồ không, hắn thầm nghĩ, mình mà đến sẽ làm vợ mình khó chịu. Thế là hắn ngồi nguyên. Sau bữa ăn chiều, hắn đi dạo một mình trong vườn. Hắn ôm con bé Bector vào lòng và mở tờ báo y học ra, thử dạy nó tập đọc. Đứa trẻ chưa học bao giờ. Chẳng mấy lúc dương đôi mắt buồn rầu và kêu khóc. Hắn liền dỗ nó. Hắn đi lấy nước vào bình tưới để nó làm những con sông trên cát, hoặc bẻ gãy những cành thủy lạp để nó trồng cây trong những luống đất men vườn. Việc đó phần nào làm hỏng khu vườn hoàn toàn chứa đầy cỏ dại. Người ta đang nợ Lê Ti Bu Đoa bao ngày công. Rồi đứa bé thấy lạnh và hỏi mẹ. Con gọi người hầu gái đó. Sắc lơ. Con ơi, con biết rõ mẹ con không muốn ai quấy rầy mình cả. Mùa thu bắt đầu và lá cây đã rụng. Cách đây 2 năm khi nàng ốm. Vậy bao giờ tất cả chuyện này chấm dứt? Và hắn tiếp tục đi, hai tay sau lưng. Nàng ở trong buồng nàng, không ai lên đó cả. Nàng ở đó suốt ngày, như ngây như dại, chẳng mặc gì mấy. Và thỉnh thoảng lại đốt thứ hương thỏi kích thích thường dùng trong chốn thanh lâu mà nàng đã mua ở Rouen trong cửa hàng của một người Algeria. Ban đêm, để khỏi có bên cạnh mình cái người đàn ông nằm duỗi dài ra ngủ đó, cuối cùng nàng đã tống được hắn xuống tầng gác thứ hai bằng những cái nhăn nhó của nàng. Và nàng đọc đến sáng những sách quá quắt, trong đó những bức tranh hành lạc với những tư thế ghê gớm. Thường khi bị hoảng sợ, nàng thốt lên một tiếng kêu. Sắc lơ chạy tới. Ôi anh đi đi, nàng bảo. Hay có những lần khác bị hung nóng mạnh hơn bởi ngọn lửa dục mà cuộc ngoại tình khêu lên, hỗn hển, kích động, dậm dật. Nàng mở cửa sổ ra, hít không khí lạnh, xõa trước gió mớ tóc quá nặng và nhìn các ngôi sao, ao ước những mối tình dương giả. Nàng nghĩ đến y, đến chàng Lê Ông. Bây giờ nàng có thể đánh đổi tất cả để lấy độc một trong những cuộc hẹn hò làm cho nàng thỏa mãn kia. Đó là những ngày dạ hội của nàng. Nàng muốn những ngày ấy rực rỡ. Và khi y không thể một mình trả mọi phí tổn, nàng đóng góp một cách rộng rãi. Mà điều này hầu như lần nào cũng xảy ra. Y cố làm cho nàng hiểu hai người ở nơi khác cũng được thoải mái như vậy, trong một khách sạn nào đó rẻ tiền hơn. Nhưng nàng tìm lý do phản đối. Một hôm, nàng rút từ trong túi ra 6 chiếc thìa nhỏ bằng bạc mà vàng. Đó là quà mừng cưới của lão Ruôn, nhờ y mang hộ nàng đến ngay nhà cầm đồ. Và Lê Ông nghe lời, tuy rằng công việc ấy làm y khó chịu, y sợ hãi đến thanh danh của y. Rồi khi nghĩ tới chuyện đó, y thấy người tình của y có những hành động lạ lùng, và có lẽ người ta muốn y xa rời nàng không phải là sai. Thực thế, có một người nào đó đã gửi cho mẹ y một bức thư nặc danh dài để báo cho bà ta biết rằng y đang sống phóng đãng với một người đàn bà có chồng. Thế là bà già hiền lành mường tượng thấy con ngáo ộp muôn thuở của các gia đình, nghĩa là con người độc địa mơ hồ, con yêu phụ, con quái vật tàn ẩn trong đáy sâu của tình yêu, liền viết ngay thư cho trạng sư Dubocazer, người phụ trách y. Ông ta thật hoàn hảo trong việc này. Ông ta giữ y suốt 45 phút nhằm cảnh tỉnh y, báo trước cho y cái vực thẳm. Cuộc gian díu như vậy sau này sẽ làm hại đến việc lập nghiệp của y. Ông ta khẩn khoản yêu cầu y cắt đứt, và nếu y chẳng chịu hy sinh cho lợi ích của bản thân y, thì ít ra y cũng nên làm như vậy vì ông ta, Dubocazer. Lê Ông cuối cùng đã thề không gặp lại Emma nữa. Và rồi y tự trách y không giữ lời hứa khi y xét tất cả những gì mà người đàn bà ấy có thể gây cho y bao phiền phức, bao lời ra tiếng vào. chưa kể những lời bông đùa các bạn y tuôn ra lúc buổi sáng quanh lò sưởi. Giả lại, y sắp trở thành người thư ký duy nhất. Đây là lúc phải đứng đắn. Cho nên y bỏ thổi sáo, bỏ những tình cảm quá đáng, bỏ những tưởng tượng hảo quyền, vì mọi anh tư sản, trong cái hăng hái của tuổi trẻ, dù chỉ một ngày, một phút, cũng tưởng chừng mình có khả năng mang những mối nhiệt tình rộng lớn, làm được những việc cao cả. Kẻ chơi bời tầm thường nhất đã ước mơ những nữ chúa, mỗi viên quản lý văn khế mang trong mình tàn dư của một thi nhân. Bây giờ y buồn nản khi Emma bất thần khóc nức nở trên ngực y và trái tim y, như những người chỉ chịu đựng được một liều lượng âm nhạc nào đó, đã dịu đi vì hờ hững trước tiếng ồn ào của một tình yêu mà y không còn phân biệt được những cái tế nhị của nó nữa. Họ biết nhau quá rồi nên không còn cảm thấy tình trạng kinh ngạc về sự chiếm hữu tình yêu làm tăng gấp trăm lần niềm vui sướng của nó. Nàng cũng chán ngấy y như y mệt mỏi vì nàng. Emma lại thấy trong ngoại tình mọi điều vô vị của hôn nhân. Nhưng làm thế nào để có thể dũ đi được? Rồi nàng hoài công cảm thấy nhục về sự thấp hèn của một niềm hạnh phúc như vậy. Nàng vẫn cứ bám lấy nó vì thói quen hay vì đồi bại. Và mỗi ngày nàng lại lao sâu vào đó hơn, làm khô cạn mọi hạnh phúc chỉ vì muốn nó lớn quá. Nàng buộc tội Lê Ông vì những điều nàng hy vọng đã không toại được ý nàng. Tựa hồ như y đã phản nàng, và thậm chí nàng còn mong chờ một tai họa đưa đến sự đoạn tuyệt giữa hai người, vì lẽ nàng không có can đảm tự mình quyết định. Nàng không vì thế mà ngừng viết cho y những bức thư tình, do cái ý niệm mà một người phụ nữ phải luôn viết thư cho người yêu của mình. Nhưng khi viết, nàng cảm thấy một người đàn ông khác, một bóng ma tạo nên bởi những ký ức nồng nhiệt nhất của nàng, bởi những cuốn sách độc bản hay nhất của nàng, bởi những thèm khát mạnh mẽ nhất của nàng. Và sau cùng, nó trở thành chân thực hết sức, dễ gần gũi đến nỗi nàng hồi hộp, bàng hoàng. Tuy nhiên không thể tưởng tượng được ra nó một cách rõ nét, vì nó biến đi như một thiên thần dưới cơ mang đức tính của nó. Nó ở cái miền xanh lam có những thang lụa đu đưa bên những bao lơn, trong hương mát của những bông hoa dưới ánh trăng. Nàng cảm thấy nó gần nàng, nó sắp đến và nâng bổng toàn thân nàng lên trong một cái hôn. Sau đó nàng ngã sấp xuống, đau đớn vì những mối hăm hở của thứ tình yêu mơ hồ đó, làm nàng mệt nhọc hơn là những cuộc dâm loạn. Bây giờ nàng cảm thấy liên tục đau khắp mình mẩy. Thậm chí lắm khi Emma còn nhận được những trát của tòa án, thứ giấy dán tem mà nàng chỉ liếc qua. Nàng muốn đừng sống nữa hoặc ngủ liên miên. Ngày hội giữa tuần chay, nàng không về Dong Vin. Buổi tối nàng đi dự khiêu vũ hóa trang. Nàng giận một chiếc quần nhung và đi đôi bích tất đỏ, đeo một bộ tóc giả buộc ngược và chụp một cái mũ ống trên tai. Nàng nhảy suốt đêm theo tiếng kèn trombone cuồng loạn. Người ta quay vòng xung quanh nàng, và sáng ra, nàng thấy nàng ở hàng cột dây quanh rạp hát giữa 5-6 người bạn của Lê Ông đeo mặt nạ, cải trang thành những cô gái dở hàng hay những tay thủy thủ rủ nhau đi ăn. Những tiệm cà phê quanh đó đã đầy khách. Họ trông thấy trên cảng có một quán ăn vào loại tầm thường nhất. Người chủ mở cho họ vào một căn buồng nhỏ ở tầng gác thứ tư. Mấy anh đàn ông thì thào trong một góc, hẳn là họ bàn bạc việc chi tiền. Họ gồm có một tên luật sư tập sự, hai sinh viên y khoa và một thư ký hãng buôn. Ôi cuộc giao du! Còn mấy chị đàn bà, Emma nhận thấy qua giọng nói của họ, chắc họ hầu hết thuộc hạng hạ lưu. Thế là nàng sợ, nàng lùi ghế lại và nhìn xuống đất. Người ta bắt đầu ăn, nàng không ăn, trán nàng hầm hập, mí mắt nàng rang rang và da nàng lạnh toát. Nàng cảm thấy trong đầu nàng cái sàn nhảy vẫn còn nảy lên dưới hàng ngàn bàn chân đang nhảy theo nhịp điệu. Rồi mùi rượu pha chế và gói thuốc xì gà làm nàng choáng váng.
Nàng ngất đi, người ta khiêng nàng trước cửa sổ. Ngày bắt đầu rạng và một vệt lớn màu đỏ ối lan rộng trong nền trời nhợt nhạt ở phía San Catherine. Mặt sông bàng bạc gợn lên trước gió. Không một ai trên cầu, những chiếc đèn lồng kính ở đường đã tắt. Vào khoảng ấy, nàng hồi tỉnh lại và chợt nhớ đến Bertha đang ngủ ở xa kia, trong buồng người hầu gái. Như một chiếc xe bò đầy những thanh sắt dài đi qua, làm các tường nhà dội lên một thứ tiếng loảng xoảng chói tai. Nàng đột ngột lẩn tránh đi, trút bỏ bộ quần áo, báo với Lê Ông nàng phải về, và cuối cùng ở lại một mình tại khách sạn Boulogne. Mọi thứ, và ngay cả bản thân nàng nữa, đều làm cho nàng khó chịu. Nàng những muốn thoát đi như một con chim, được tươi trẻ lại ở nơi nào đây, xa lắm, trong những khoảng không tinh khiết. Nàng đi ra, qua đại lộ quảng trường Consoisseur và khu ngoại ô, đến tận một phố quang đãng ở cao hơn các giường tược. Nàng đi nhanh, gió lộng làm nàng bình tĩnh lại, và dần dần những bộ mặt của đám đông, những chiếc mặt nạ, những điệu nhạc đối vũ, những cây đèn nhiều ngọn, bữa ăn đêm, những người đàn bà ấy, tất cả đều biến mất như sương mù bị cuốn đi. Rồi trở lại quán chữ thập đỏ, nàng lao mình xuống giường trong căn buồng nhỏ tầng gác thứ hai. Ở đó có những cảnh của tháp Nesler. Đến 4 giờ chiều, Yves đánh thức nàng dậy. Nàng vừa về đến nhà, Félicité đã chỉ cho nàng đằng sau đồng hồ treo tường một tờ giấy xám. Nàng đọc: căn cứ vào tờ sau bản án, chấp hành lời tuyên án. Án nào? Hôm trước, quả thật người ta đã đưa đến đây một tờ giấy khác mà nàng không biết, cho nên nàng kinh ngạc về những chữ: chiếu theo nhà vua, pháp luật và công lý, ra lệnh cho bà Bovary. Thế là bỏ qua nhiều dòng, nàng thấy hạn trong 24 tiếng đồng hồ. Gì vậy? Phải trả số tiền tổng cộng 8.000 quan. Và thậm chí ở bên dưới còn ghi: bà sẽ bị buộc phải trả số tiền ấy bằng mọi đường pháp luật, và đặc biệt bằng sự thi hành bản án tịch biên khác đồ đạc và vật dụng của bà. Làm thế nào bây giờ? Hạn trong 24 tiếng đồng hồ. Ngày mai. Lơ rơ, nàng thầm nghĩ, y còn muốn làm nàng sợ nữa, vì nàng đoán ra ngay tất cả các thủ đoạn của y, mục đích những sự dễ dãi của y. Điều làm nàng vững tâm là món tiền đưa ra quá đáng. Tuy nhiên cứ mua chịu mãi, vay mượn mãi, ký phiếu nợ mãi, rồi tái hẹn trả mãi. Tiền ghi trong phiếu nợ tăng lên theo kỳ hạn mới. Nàng cuối cùng đã chuẩn bị cho Lơ Rơ một cái vốn mà y nóng lòng nóng ruột đợi chờ để đầu cơ. Nàng đến nhà y bằng một vẻ ung dung. Ông biết điều gì đã xảy ra đến với tôi rồi chứ? Chắc đó là một trò đùa. Không. Tại sao lại vậy? Y thong thả quay đi và vừa khoanh tay lại vừa nói với nàng: bà trẻ của tôi ơi, bà nghĩ rằng cho đến cái ngày tận cùng thế giới, tôi vẫn làm người cung cấp hàng và người chủ ngân hàng không công của bà sao? Tôi phải thu vào những số tiền đã bỏ ra chứ. Chúng ta hãy công bằng. Nàng phản đối y về món nợ. Ôi mặc, tòa án đã công nhận nó, đã có bản án. Người ta đã thông báo cho bà, giả lại không phải tôi mà là Vincent. Vậy ông không thể... Ồ, chẳng làm gì được. Nhưng mà... Tuy nhiên, chúng ta hãy bàn xem. Rồi nàng nói chuyện quyên thuyên. Nàng không biết gì cả, đây là một điều kỳ dị. Lỗi tại ai? Lơ rơ vừa hỏi vừa mỉa mai chào nàng. Trong khi tôi làm ăn đầu tắt mặt tối như một thằng mọi, thì bà ôn lại thời son trẻ. À, đừng có dạy đời. Cái đó không bao giờ có hại. Y đáp. Nàng khiếp nhược, nàng gian nài y, và thậm chí nàng còn đặt đôi bàn tay xinh đẹp trắng muốt và thon dài của nàng lên đầu gối tay lái buông. Bà để tôi yên nào, người ta sẽ bảo là bà muốn quyến rũ tôi. Ông là một kẻ khốn nạn. Nàng la lên. Ôi, bà đối xử với tôi như vậy đó.
Y vừa nói vừa cười.
Tôi sẽ làm cho người ta biết ông là con người thế nào. Tôi sẽ bảo với chồng tôi.
Này, tôi sẽ chỉ cho chồng bà một cái gì.
Và lơ rơ rút ở két sắt ra tờ giấy biên nhận 1.800 quan mà nàng đã đưa cho y khi vanh xa chiết khấu. Y nói thêm.
Bà có tin rằng chồng bà không hiểu cái lối xoáy giặt của bà hả? Tội nghiệp cho con người đáng quý trọng đó.
Nàng sụp xuống, đau đớn hơn bị chùy nện. Y vừa đi đi lại lại từ cửa sổ đến bàn giấy vừa nhắc nàng.
À, tôi sẽ cho ông ta biết rõ. Tôi sẽ cho ông ta biết rõ.
Rồi y đến gần nàng, y ngọt ngào nói.
Điều đó không vui vẻ gì, tôi biết. Nhưng sau đó, không, không ai chết cả. Và vì lẽ bà cũng chỉ còn cách ấy để trả tiền thôi.
Nhưng tôi lấy tiền ở đâu ra?
Emma vừa dặn cánh tay vừa nói.
Ôi chà, khi người ta có nhiều bạn như bà.
Và y nhìn bà một cách quá sắc sảo và quá dữ tợn đến nỗi nàng ớn đến tận ruột gan.
Tôi hứa với ông, nàng nói,
tôi sẽ ký. Tôi ngán chữ ký của bà lắm rồi.
Tôi sẽ lại bán.
Thôi đi.
Y vừa nhún vai vừa nói, bà chẳng còn gì hết.
Rồi y kêu qua lỗ cửa nhìn xuống cửa hàng.
Annette, đừng quên 3 mảnh vải thừa số 14.
Người hầu gái xuất hiện, Emma hiểu ra, liền hỏi phải mất bao nhiêu tiền để ngăn lại mọi sự truy tố.
Chậm quá rồi.
Nhưng nếu tôi mang đến cho ông mấy ngàn quan, 1/4 số tiền, 1/3, gần hết.
Ồ không, vô ích.
Y khẽ đẩy nàng ra cầu thang.
Tôi xin ông lơ rơ, vài ngày nữa thôi.
Nàng khóc nức nở.
Thôi mà, khóc với chẳng lóc.
Ông làm tôi tuyệt vọng.
Nghe như vậy cũng kệ bà.
Y vừa nói, vừa đóng cửa lại.